là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Cang Chải sẽ phản ánh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của địa phương. Tiếp đó, những biện pháp trong công tác phòng chống rét cho đàn gia súc sẽ được phản ánh trong chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 20% hộ nghèo, gần 10% hộ cận nghèo. Trong đó, nhiều hộ nghèo đang phải ở trong những ngôi nhà rột nát, tạm bợ, thiếu vốn phát triển sản xuất, thường xuyên bị ốm đau và bệnh tật. Phát huy tinh thần tương thân tương ái thông qua nguồn quỹ vì nghèo và chương trình an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận vận động quỹ vì người nghèo được gần 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ trên 3.700 lượt đối tượng nghèo của tỉnh. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cơ sở tiếp nhận vận động các chương trình an sinh xã hội được trên 11 tỷ đồng, hỗ trợ tặng gần 32.000 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn, người có công. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, vận động, tiếp nhận nguồn ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Qua đó tạo động lực cho các hộ nghèo phấn đấu vươn lên, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Ban chấp hành tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017. Cuộc thi nhằm mục đích tạo môi trường sân chơi để thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp, tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phóng viên Hoàng Tuyến đưa tin.
Cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017 do Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức. Sau hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 ý tưởng dự án đăng ký tham gia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều ý tưởng dự án khởi nghiệp có tính sáng tạo, khả thi, thiết thực, có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn đời sống. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 7 ý tưởng dự án tiêu biểu của thí sinh đến từ các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái tham gia vòng chung kết. Kết thúc cuộc thi, giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Huỳnh đến từ xã An Thịnh, huyện Văn Yên, với dự án sản xuất kinh doanh bếp đun củi nóng lạnh, trị giá giải thưởng là 15 triệu đồng. Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Thu Hương với dự án mở nhóm lớp can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật, giải thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải ba và giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự cuộc thi.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ gia đình Triều Gia Việt Ke Chính Yên Bái tổ chức lớp học tiền sản với chủ đề Hạnh phúc thai kỳ, an toàn thai giáo cho hơn 30 phụ nữ mang thai tại thành phố Yên Bái và các huyện lân cận. Lớp học được tổ chức với mục đích trang bị những kiến thức cần thiết cho các thai phụ và gia đình trước, trong và sau khi mang thai nhằm tăng cường sự hiểu biết và tránh những biến chứng đáng tiếc trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ. Tham dự lớp học, các thai phụ sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe từ khi bắt đầu mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh như làm mẹ an toàn, theo dõi thai nghén, nhận biết thai nghén bệnh lý, các phương pháp thai giáo cơ bản, bổ sung dinh dưỡng khi mang thai, phát hiện và phòng ngừa những biến chứng trong quá trình mang thai, giai đoạn chuyển dạ, phương pháp sinh nở, hướng dẫn cách cho con bú và phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ và dinh dưỡng sau sinh. Đây là những kiến thức cần thiết và quan trọng đối với các thai phụ, đặc biệt là với những người mang thai lần đầu. Các lớp học tiền sản miễn phí sẽ tiếp tục được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ gia đình Triều Gia Việt Ke chi nhánh Yên Bái tổ chức thường xuyên hàng tháng.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở và thoát lũ suối Hào Gia, cầu Minh Khai thuộc tổ 45 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái được đầu tư xây dựng từ năm 2013. Thế nhưng vừa thi công ít ngày, công trình này đã bị tạm dừng. Vì sao cây cầu này gần 5 năm qua không được đầu tư xây dựng tiếp? Phóng viên thời sự đã tìm hiểu và phản ánh.
Công trình cầu Minh Khai thuộc tổ 45 và tổ 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là một trong năm hạng mục nằm trong dự án công trình kè suối Hào Gia được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2013 với kinh phí 835 triệu đồng. Cầu có chiều dài gần 16 mét, rộng hơn 5 mét, kết cấu 3 nhịp, trọng tải 13 tấn. Theo kế hoạch, công trình cầu Minh Khai sẽ hoàn thành trong giai đoạn 4 kể từ khi khởi công dự án. Thế nhưng hiện nay đã gần 5 năm, công trình này đã dừng thi công, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước cũng như ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Nguyễn Kim Cường, tổ 45 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Mỗi một năm là coi như ngập 4-5 lần. Cho nên là chúng tôi chỉ mong muốn làm sao các cấp chính quyền mà bởi cái cầu này quá lâu rồi, giải quyết cho nhanh chóng để nó nhân dân đỡ vất vả, đỡ khổ.
Hiện nay xung quanh cây cầu này cỏ mọc um tùm, rác thải ứ đọng ở gần cầu gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt cứ mỗi trận mưa xuống là ở đây lại bị ngập do không thoát được nước. Ông Đào Minh Thảo, tổ trưởng tổ 45 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
xây dựng dở dang chưa xong thì họ cũng không tháo dòng đắp chặn đi, cho nên là toàn bộ là năm nào ở các cái gia đình như nhà tôi và một số gia đình ở đây là đều bị ngập lụt. Có những năm là ngập tới 1,5 m, 1,7 m, nhân dân thì rất bức xúc.
Để nhanh chóng giải quyết tình trạng trên, người dân hai tổ 45 và tổ 5 đã nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ông Đào Minh Thảo, tổ trưởng tổ 45 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
để lâu này nó hoang hóa, nó mưa gió nó sẽ phá hỏng những cái công trình này, mình bỏ ra cũng nhiều tiền mà bây giờ là cứ bỏ không này là nó cỏ dại nó mọc rồi, hoang hóa nó sẽ rất là phí.
Lý giải về cầu Minh Khai không được tiếp tục đầu tư, đại diện Ban Quản lý thành phố Yên Bái, đơn vị quản lý dự án cho biết, do thiếu nguồn vốn nên cầu đã bị dừng thi công. Đặc biệt, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong, do một số hộ dân chưa nhất trí với phương án đền bù giá đất hai bên đầu cầu. Theo kế hoạch, cầu Minh Khai và dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở và thoát lũ suối Hào Gia, đoạn từ cống chợ km 6 cầu D1 đường Lê Lợi sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng trong năm 2018 với các hạng mục lan can, đường dẫn và hai bên đầu cầu. Tuy nhiên, để công trình phát huy hiệu quả thì thành phố Yên Bái cần sự vào cuộc chỉ đạo của phường Đồng Tâm phối hợp với đơn vị thi công nhanh chóng giải phóng mặt bằng để công trình được đẩy nhanh thi công, giúp người dân tổ 45 và tổ 5 phường Đồng Tâm được đi lại thuận tiện và an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói từ các huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình Mù Căng Chải được phát sóng trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Mù Căng Chải bước đột phá thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 24 và 25 tháng 11. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại miền Bắc rất thấp. Để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển ổn định, hạn chế tình trạng bị chết rét, thiếu thức ăn, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Đây là vấn đề được Đài Truyền thanh Truyền hình Mù Căng Chải đề cập trong chương trình hôm nay. Cuối chương trình là ghi nhận cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nậm Khắt trong việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện Mù Căng Chải đã ban hành kế hoạch số 26 về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về việc học tập và làm theo Bác.
Sau một năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, được các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sự chủ động đổi mới và sáng tạo trong cách thức triển khai. Huyện Mù Căng Chải đã tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương không chỉ trong cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cấp, mở rộng hơn tới các cấp các ngành, trong đó nhấn mạnh cơ quan cấp trên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đang được Đảng bộ huyện Mù Căng Chải xác định nội dung 10 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời chỉ đạo đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 05 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng vào trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan đơn vị. Trong năm 2017, huyện Mù Căng Chải đã ban hành kế hoạch số 61 xác định 4 trong 10 khâu đột phá, đó là việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, vấn đề phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo đối với các tổ chức chính trị xã hội, chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, các cơ quan ban ngành đoàn thể bám sát kế hoạch toàn khóa của huyện ủy, của cấp mình và điều kiện thực tiễn của địa phương, xác định khâu đột phá, đề xuất các giải pháp thực hiện khâu đột phá hiệu quả trong năm 2017. Đặc biệt, huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan đơn vị. Trong đó, yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện định kỳ 6 tháng tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu về việc quán triệt thực hiện chỉ thị số 05. 3 tháng tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề nghe kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên. Sinh hoạt chuyên đề hàng tháng đều có nội dung đánh giá về thực hiện chỉ thị số 05 của cấp ủy và cán bộ đảng viên trong chi bộ. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Mù Căng Chải đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai tổ chức học tập quán triệt chỉ thị số 05 tại một số cơ quan đơn vị trong huyện. Kết quả kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 năm 2016, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, các cơ quan đơn vị đã xác định được vấn đề đột phá, đề xuất được những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05 trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Nhìn lại việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ở đảng bộ huyện Mù Căng Chải, có thể thấy công tác tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị số 05 được huyện tập trung chỉ đạo rất sát sao, nghiêm túc. Huyện ủy phân công 7 đồng chí ủy viên ban thường vụ là trưởng các ban xây dựng đảng phụ trách khu, báo cáo viên cấp ủy tỉnh, báo cáo viên cấp ủy huyện tổ chức hội nghị tại 13 xã, phân công các đồng chí bí thư cấp ủy các chi đảng bộ cơ quan và thị trấn quán triệt đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện chỉ thị số 05 đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tỷ lệ cán bộ chủ chốt của huyện được quán triệt học tập đạt trên 98%, có gần 99% đảng viên trong toàn đảng bộ huyện được học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng được kế hoạch toàn khóa của tập thể thực hiện chỉ thị số 05. Đồng chí Sùng A Sàng, bí thư đảng ủy xã Kim Nội cho biết.
Đảng ủy đã xây dựng hai kế hoạch để thực hiện chỉ thị 05 về thực hiện xây dựng nông thôn mới với việc làm cụ thể. Thì từ đó thì đảng ủy đã họp ban chấp hành đảng ủy thế và họp các đoàn thể triển khai các cái mô hình theo cái kế hoạch số 05 và 05B để thực hiện chỉ thị 05 gắn với lại các nhiệm vụ công việc cụ thể của địa phương. Thế thì từ tháng 4 đến nay thì là giao cho tất cả các đồng chí ở cấp ủy, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của xã chịu trách nhiệm từng bản. Thế và đồng thời thì từng ngành, từng đoàn thể ở xã xây dựng kế hoạch để thực hiện cái việc xây dựng nông thôn mới.
Hiện các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng xong kế hoạch của tập thể về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và thực hiện chỉ thị số 05 cũng như kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Tháng 3 năm 2017, tập thể ban chấp hành ban thường vụ huyện ủy Mù Căng Chải đã sớm có kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tạo ra sức lan tỏa lớn, tác động làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Việc khắc phục những khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, xác định và triển khai những công việc cấp bách cần làm ngay trong năm 2017 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đang được Đảng bộ huyện Mù Căng Chải chú trọng tập trung vào 13 nội dung công việc cấp bách cần làm ngay trong năm 2017. Với mục tiêu từng bước tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm.
Xác định một số cái nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Huyện ủy Mù Căng Chải xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái, về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ 18 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khối không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Từ ngày 24 và 25 tháng 11, do nằm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tại miền Bắc rất thấp. Để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển ổn định, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc.
Chúng tôi có mặt tại gia đình ông Hờ Trở Già, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, trong lúc ông đang chăm sóc con trâu của gia đình vừa từ lúc trong rừng về cách đây không lâu. Ông cho biết năm 2016, gia đình có 7 con trâu, 2 con bò. Do chủ quan nên trong đợt rét đầu năm 2016, gia đình ông có 4 con trâu bị chết rét ngay tại bãi chăn thả trên rừng. Rút kinh nghiệm từ trong năm 2016, mùa đông năm nay ông đã chủ động nắm tình hình thời tiết, nhất là được tuyên truyền về chuẩn bị có đợt rét đậm nên gia đình ông vừa lùa con trâu từ trên rừng về nhà để tránh rét và chăm sóc cẩn thận. Ông Hờ Trở Già, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, Mù Căng Chải cho biết. Năm 2016 do chủ quan không theo dõi khí hậu thời tiết, gia đình tôi bị chết 4 con trâu tại bãi chăn thả trên rừng. Đây cũng là bài học giúp cho gia đình tôi chăm sóc tốt hơn đàn gia súc của gia đình. Mùa đông năm nay, tôi đã theo dõi thường xuyên về diễn biến khí hậu thời tiết để chủ động dự trữ thức ăn đầy đủ cho đàn gia súc của gia đình để hạn chế đàn trâu, bò thiếu thức ăn và chết rét trong mùa đông. Ngoài gia đình ông Hờ Trở Già, gia đình ông Hờ Nủ Trinh, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha cũng đang lùa đàn trâu về nhà để chăm sóc. Theo như gia đình ông Trinh cho biết, gia đình ông có 5 con trâu, trong đó có 1 con già yếu, 1 con bê. Do nắm được thông tin sắp có đợt rét đậm nên gia đình ông đã lùa 2 con về nhà chăm sóc. Bà Lý Thị Xu, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, Mù Căng Chải, vợ ông Trinh cho biết. Trước mắt, gia đình tôi chỉ lùa 2 con về chăm sóc, sau đó sẽ tập trung lùa hết về nhà nếu trời rét quá. Và gia đình cũng chủ động dự trữ phòng rơm rạ và cũng trồng cả cỏ voi để dự trữ thức ăn cho đàn gia súc của gia đình. Do nhận thức của người dân được nâng lên, đặc biệt là bài học kinh nghiệm mưa tuyết đầu năm 2016 đã làm chết nhiều con gia súc của nhân dân, gây thiệt hại lớn đối với bà con. Nên năm nay, bà con thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, nhờ đó tình trạng thả rông gia súc như năm trước đây cũng giảm hẳn. Cùng với đó, để che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc và có thể đốt lửa bằng củi, vỏ trấu ở chuồng để giữ ấm cho trâu bò những ngày nhiệt độ xuống thấp. Hiện nay, huyện Mù Căng Chải, nhiệt độ đang xuống rất thấp, có nơi dưới 10 độ C nên hầu hết những hộ gia đình trên địa bàn các xã đều che chắn chuồng trại cẩn thận để hạn chế thấp nhất châu bò bị chết rét trong đợt rét này nói riêng và cả mùa đông năm nay nói chung. Huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương lên phương án chuẩn bị vật liệu giữ ấm cho châu bò như tận dụng bao tải, chăn cũ làm áo chống rét cho gia súc, nhất là những con bê, nghé và gia súc già yếu, vận động các hộ dân thực hiện dự trữ thức ăn trong những ngày giá rét này. Ông Tô Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Động nhân dân, hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn cho gia súc như tận dụng rơm rạ, phơi khô. Một là làm cây rơm, hai là để các lều lán. Và ngoài ra thì chỉ đạo các thú y viên xã tiêm phòng đầy đủ các liều vaccine cho gia súc.
Hiện nay, toàn huyện Mù Căng Chải có 13.652 con trâu, 6.324 con bò, 119 con ngựa và trên 7.500 con dê. Do tập quán chăn thả của người dân vùng cao vẫn quen thả rông trâu bò trên đồi núi, khi đến mùa mới tìm về để kèo cấy, dẫn đến tình trạng trâu bò bị chết đói, chết rét vẫn là chuyện bình thường vào những ngày đông. Rút kinh nghiệm từ vụ rét đậm, rét hại đầu năm 2016, bước vào vụ đông năm 2017-2018, Ngay khi bước vào vụ đông năm 2017-2018, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc đối với từng phòng ban chuyên môn, chỉ đạo, đôn đốc, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch với mục đích hạn chế mức thấp nhất tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét, chết bệnh dịch, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đàn gia súc, đồng thời đẩy nhanh phát triển chăn nuôi, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, của huyện giai đoạn 2016-2020. Ông Giàng A Củ, trưởng trạm thú y và chăn nuôi huyện Mù Cang Chải cho biết thêm về cách tuyên truyền phòng chống bệnh dịch cho đàn gia súc trên địa bàn huyện trong mùa đông năm nay.
Trong những cái ngày rét đậm rét hại thì bà con nên nuôi nhốt gia súc tại chuồng và pha muối để hòa cho gia súc uống để tăng thêm về nhiệt độ cơ thể của con gia súc. Còn trong những cái phòng dịch bệnh thì bà con nên tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ cho đàn gia súc để hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc trong mùa đông.
Hiện nay tại Mù Cang Chải có một con trâu đực loại to có giá từ 40 đến 50 triệu đồng trên một con, trâu giống là 20 đến 30 triệu đồng trên một con. Đây cũng là tài sản rất lớn đối với bà con nhân dân. Vì vậy, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng chống đói rét cho gia súc thì tình trạng đói nghèo vẫn luôn đeo bám, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Quan điểm của huyện Mù Cang Chải là chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ đông năm nay. Nếu địa phương nào không làm tốt công tác tuyên truyền để gia súc bị chết rét do thả rông thì sẽ không hỗ trợ cho gia đình đó theo mức quy định của nhà nước. Đây cũng là giải pháp góp phần giữ vững ổn định và phát triển đàn gia súc, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển chăn nuôi, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, của huyện giai đoạn 2016-2020 để nhân dân có thu nhập ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, môi trường là tiêu chí số 17 trong 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đây là tiêu chí khó thực hiện đối với hầu hết các xã, nhưng với những giải pháp cụ thể, môi trường ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều chuyển biến.
Gia đình chị Giàng Thị Dinh ở bản Là Khắt, xã Nậm Khắt là một trong những gia đình thực hiện tốt tiêu chí môi trường công tác vệ sinh môi trường. Gia đình đã biết làm chuồng trại ra xa nhà, có nhà tiêu hợp vệ sinh, gia đình có đường nước sạch, hợp vệ sinh để dùng. Chị Giàng Thị Dinh cho biết. Được sự tuyên truyền của cấp trên địa phương và bản về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên gia đình mình đã chủ động làm nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nhà, vệ sinh nhà cửa. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn tham gia vận động các hộ gia đình khác trong bản tham gia làm chuồng trại ra xa nhà, cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm. Một trong những nhiệm vụ được chú trọng thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường nông thôn. Xã đã tuyên truyền vận động nhân dân phấn đấu xây dựng gia đình theo tiêu chí 503 sạch, không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ do phụ nữ phát động. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xã đã đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, truyền thông tại các nhà cộng đồng thôn bản và qua loa truyền thanh của xã. Hàng tháng tổ chức giao ban, xã chỉ đạo các đồng chí cán bộ trạm y tế xã phối hợp với các thôn bản, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà để giảm ô nhiễm môi trường. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đến tháng 10 năm 2017, toàn xã có 965 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt gần 85%, còn 15% nhà tiêu chưa có bể phốt và 100% hộ có nước sạch để dùng. Anh Thảo A Chầu, bản Nà Khắt, xã Nậm Khắt nói.
Như ngày xưa thì các cụ ấy cũng chẳng có nhà vệ sinh đâu, cũng chỉ gọi là đi ở trên rừng này hay là đi ở trên đồi thôi. Còn bây giờ ấy thì đảng và nhà nước cũng tạo điều kiện và cũng ủng hộ dân ta. Đấy, có một cái nhà vệ sinh thế này.
Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy năng lực, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Các thôn bản tuyên truyền và tổ chức thi đua với nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố chứa rác thải tại các bản, quản lý bãi đốt rác thải của xã hiệu quả, Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số 17 là tiêu chí môi trường, sân đệm khắt đã hoàn thành hơn 80%. Chỉ còn một nội dung trong tiêu chí thứ 17 là nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch thì xã đang nỗ lực hoàn thiện. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Khi thực hiện chương trình nông thôn mới thì đến năm 2011, tuy nhiên là trong năm cuối năm 2016 đó 2017 thì xã Nậm Khắt được huyện chọn làm xã điểm nông thôn mới. Thì đối với xã thì cũng xây dựng cái kế hoạch cả giai đoạn từ 2017-2020 và xây dựng cái kế hoạch thực hiện năm 2017 với 6 tiêu chí. Thì qua đánh giá được vừa rồi thì xã đạt 9 trên 19 tiêu chí. Còn đối với cái tiêu chí thực hiện trong năm 2017, xã xây kế hoạch thì hiện tại đạt 2 tiêu chí, còn 2 tiêu chí nữa chưa đạt. Trong khi đó thì thực hiện tiêu chí số 17 thì đối với xã Nậm Khắt cũng phát động cái phong trào là toàn dân là thực hiện tham gia cái chương trình xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Thì đến hiện tại thì đã cơ bản là 100% số hộ trong xã đã có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Trong thời gian tới, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải sẽ tăng cường chỉ đạo việc thực hiện tiêu chí này trên địa bàn xã, đồng thời tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của người dân, đẩy mạnh xã hội hóa, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mù Căng Chải thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S 150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giá lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nhà Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda, rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800 1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.